chánh tâm ở tại nhà trọng quý 5 ngày. Bữa nào cũng như bữa nấy, chàng buồn bực thơ thẩn hoài. Chàng muốn đi thăm vợ, mày sợ thấy mặt vợ, chàng chịu không được. Chàng muốn đi tìm con, mà không biết con ở đâu mà tìm. Một bữa sớm mơi, trọng quý đứng ngồi đọc nhật trình, còn chánh tâm thì nằm trên ghế xích đu lặng thinh. Có người đem nhật trình với thơ lại. Trọng quý lục thơ, thấy có một phong bì gửi tại Chợ Lớn để tên chánh tâm thì nói rằng:
Thơ Chợ Lớn gửi cho cậu đây nè, chắc là thơ của cô ba đó. Cậu đâu, cậu đọc thử coi.
Chánh tâm mở thơ ra, thì quả là thơ của cô ba Hải, là dì của Cẩm Vân, nói như vậy. Dì mới được thơ của cháu, nên dì mướn người ta viết thơ này mà trả lời cho cháu rõ. Lúc cháu nằm dưỡng bệnh tại nhà thương Tây Ninh, dì có xuống thăm cháu mấy lần, thì dì đã có nói cho cháu hay rằng, con Cẩm Vân kha khá, nó tỉnh chút đỉnh. Bữa nay, cháu sửa soạn về, cậu bắt vật quý lên chùa thăm nó, thì nó biết cậu, nên nó nói chuyện với cậu mà khóc. Tuy vậy, mà bữa nay nó còn hơn lãng chút đỉnh. Nhờ bà phù hộ nên cháu về rồi thì mỗi ngày nó tỉnh thêm được một chút. Nó theo đòi về hoài, nó biểu gì đem nó về đặng nó kiếm con nó. Dì thấy nó tỉnh, nó biết hỏi con nó, và hễ dì nói tới tên cháu thì nó biết giận. Bởi vậy, bữa hôm kia dì mướn xe hơi đem về, nó bước vô nhà coi bộ nó mừng, mà hễ nó nhớ tới con nó thì nó khóc. Có khi nó khóc tới 1-2 giờ đồng hồ. Dì nghe nói ở Sài Gòn có một ông thầy thuốc giỏi về bệnh cuồng trí. Hôm qua dì có mướn người ta rước vô coi mạch nó. Ông thầy thuốc nói, nếu nó được thông thả trí, đừng có buồn, đừng có giận, thì nó mạnh được. Ông căn dặn là phải gìn giữ, đừng có làm cho nó buồn, đừng có chọc nó giận. Vậy dì viết thơ này cho cháu biết, cháu đừng có lên trên này, bởi vì hễ ai nói tên cháu thì nó giận lắm. Nếu cháu lên, nó thấy mặt nó nổi giận, sợ e không xong. Cháu bao hại vợ cháu đến nước này, dì nghĩ dì phiền lắm. Đã biết hồi cháu đi hỏi mà cưới, tại nó ưng cho dì không muốn gả, nhưng mà nó mồ côi lại còn trẻ tuổi. Dì thế cho mẹ nó mà dì không cản trở thì dì cũng có lỗi chứ chẳng không. Thôi, việc dì lỡ ra rồi thì dì cũng phải ráng mà nuôi nó. Cháu đừng có lân la đến nữa mà hại nó. Nếu cháu đến mà có bề nào, thì dì không thể dung cháu được. Ba Hải. Chánh tâm đọc thơ mà nước mắt tuôn dầm về. Chàng đọc rồi chàng trao thơ cho Quý. Quý thấy thơ nói như vậy thì chàng buồn, chứ không biết liệu lẽ nào. Chàng ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói với chánh tâm rằng:
Thì ông thầy thuốc nói đó thì phải lắm. Chứng bệnh của mợ bà phải cử sự buồn với sự giận. Cái giận có lẽ cử được, còn cái buồn biết làm sao mà cử bây giờ. Phải tìm cho được thằng cháu mà trả cho mợ. Mẹ con gặp nhau thì mợ mới hết buồn. Thôi, đẩy tôi đi tìm thằng cháu cho.
Chánh tâm ngồi ngó trân trân ngoài sân. Chừng nghe trọng quý nói dứt rồi, chàng đứng dậy mà nói rằng:
Tôi phải đi thăm vợ tôi mới được. Thầy kệ, tới đâu hay tới đó. Nếu nó thấy mặt tôi, nó có bề nào thì tôi tự giận tôi chết vứt cho nó rảnh. Chứ sống như vậy còn sống làm gì?
Trọng quý ngó chàng mà đáp rằng:
Cậu phải dành lòng, để thủng thẳng mà tính, chứ cậu nóng không có nên à. Dành lòng sao được, vợ tôi như vậy, con tôi mất rồi, biểu tôi ngồi làm sao mà ngồi cho yên được. Cái điều cần nhất là phải lo cho mợ ba vững chí lại đã, rồi thủng thẳng là sẽ kiếm thằng cháu mày mà giải sầu não cho mợ ba. Nếu mợ ba vừa mới tỉnh mà cậu lên cậu chọc giận á thì làm sao mà người ta trị bệnh cho được. Cậu phải xét lại. Tôi xét rồi, tôi đi thăm vợ tôi đi liền bữa nay đó. Không có được, cậu phải nghe lời tôi, để tôi lo cho. Hôm nay tôi còn ở nhà đây là vì cái việc nhà tôi lộn xộn lắm, tôi phải lo sắp đặt cho nó yên á, rồi tôi có lo đi làm việc cho cậu. Chành lúa tôi đã làm giấy bán đứt rồi, còn ruộng đất của tôi á thì tôi cũng đã cho người quá xong hết. Vậy kể từ bữa nay tôi rảnh rang không có còn làm việc gì nữa. Cậu ở tại nhà tôi đây mà dưỡng bệnh. Cậu đưa cái hình chụp thằng cháu cho tôi đây. Sáng mai tôi đi cho. Tôi lên thăm mợ ba, tôi đi tìm cháu. Tôi đi thế cho cậu thì tiện hơn. Không có được. Anh đi mà tôi nằm nhà đây sao yên. Tôi phải đi. Cậu đi sao được. Cậu không có nên cho mợ ba thấy mặt. Dù tôi không có được thăm vợ tôi thì cũng để cho tôi đi kiếm con tôi chứ. À, nếu cậu hứa cậu không có đến nhà mà thăm mợ ba thì tôi dắt cậu đi với tôi. Mà cậu còn yếu quá, tôi sợ cậu đi, cậu sanh bệnh lại thì còn khổ hơn nữa. Tôi mạnh rồi, anh đừng có lo cho tôi nữa. Anh để cho tôi đi một mình, chứ anh đi với tôi rồi, anh bỏ nhà cửa cho ai coi. Việc của tôi thì đã tính xong rồi hết. Tôi đã cậy con em tôi là con Năm Đào. Nó coi nhà giùm cho tôi. Nó hứa rằng chừng cậu tôi thôi uống thuốc, cậu tôi về Trà Bang thì nó cũng ở lại đây mà giữ gìn cho tôi. Nói cùng mà nghe, dầu tôi lo việc cho cậu, có hư nhà hại cửa đi nữa tôi cũng cam chịu. Bởi vì tại tôi làm cho cậu mang hại thì tôi phải lo chứ. Thôi, như anh muốn đi thì phải sửa soạn đi, chứ tôi đi liền bây giờ tôi không có thể ở đây nữa được. Tự ý cậu, cậu muốn đi liền thì đi.
Hai người đi sửa soạn hành lý. Có Nam Đào ở trong lóng, nghe hai người bạn tính với nhau như vậy thì lập đập hối trẻ dọn cơm. Ăn cơm rồi, Trọng Quý biểu shopper đem xe ra. Chàng bước vô trong nhà, dặn cô Nam Đào qua nhà, rồi mới từ giả cô mà lên xe đi Sài Gòn với chánh tâm.
Thì anh muốn nói xin lỗi với em, tại anh yếu đuối không ngăn được trái tim khờ dại. Và anh xin hứa sẽ cố lánh xa để giữa đôi ta đôi đường cách xa. Tại sao em muốn chia tay khi tình đã chưa bắt đầu? Em, tại sao em muốn xa anh khi ta chưa gần nhau? Tại sao em nỡ lìa xa để đêm thao thức mình ta? Anh, tại anh không dám trao em ân tình, anh bao trái ngang. Anh nhiều lần muốn nói yêu em nhưng không thành công. Tại anh không muốn ngày mai mình sẽ oan trách tình. Để hai tâm hồn được gần với nhau thêm một giây. Vì nếu ngày mai em rời khuất xa sau ngàn mây, thì anh muốn nói xin lỗi với em, tại anh yêu đuối không ngăn được trái tim khờ dại. Và anh xin hứa sẽ cố lánh xa để giữa đôi cách xa.
Vợ chồng gặp nhau. Căn phố lầu số 28, đường Cây Mai ở Chợ Lớn là căn nhà của Thái Cẩm Vân ở với dì cô là cô Ba Hải. Khi chủ nhà chưa lấy chồng thì dọn dẹp vén khéo, có vẻ thanh nhã bao nhiêu. Bây giờ, dọn vô, thấy đồ đạc lộn xộn, quay cũng có vẻ u sầu bấy nhiêu. Hai chậu cau vàng để trước hiên, không ai tưới nước, nên khô lá, héo đỏ. Tấm sáo treo ở trước cửa đã đứt dây mà không ai sửa, nên xề xệ một bên. Bộ ghế salon, cái thì dây vô, cái thì dây ra, không đối diện, không ngang hàng. Bộ tranh treo trên bàn viết tấm thì bụi đóng dày, tấm thì bể kiến lọi giấy. Cô Ba Hài nằm trên bộ dán để phía trong, cô gác tay qua trán, mặt coi buồn so. Thái Cẩm Vân ngồi bên đó, đầu trọc lóc, mình ốm teo, nàng cúi mặt xuống, tay bóp hai bàn chân, rồi nàng chau mày, cặp mắt coi sâu hóm, mà trên trán lại đùn da mấy lần. Một người khách Triều Châu trạc chừng 45 tuổi, mình mặc áo trắng quần đen, chân đi giày tàu đen, đầu nổi nón nỉ đen, ở ngoài bước vô, không lột nó, mà lại ngồi xề trên ghế, rồi ngó Cẩm Vân mà hỏi rằng:
Con Vân à, bữa nay lứa mặn không?
Cẩm Vân ngước mắt lên, ngó rồi gật đầu chứ không trả lời. Cô Ba Hài ngồi dậy nói rằng: Bữa nay nha, nó khá khá hơn bữa hổm rồi đó. Người khách Triều Châu này là Thái Tuế, anh em một họ với ông Ban Siêu là cha của Cẩm Vân, bán tiệm vải ở đường mé sông gần cầu Trà Già. Thái Tuế móc trong túi lấy ra một quái thuốc, đốt một điếu mà hút rồi nói rằng:
Làm bậy bà lấy chồng y nam làm cái gì? Hồi đó phải nghe lời quá thì đâu có vậy.
Cô Ba Hải nói rằng: Cháu nó đương buồn á, chú nhắc việc xưa làm gì vậy chú Tuế?
Buồn cái gì? Thay kệ, bỏ đi.
Bỏ cái giống gì? Hôm nay tỉnh trí rồi, nó nhớ con nó nên nó buồn.
Cũng tại lư à, nên nó mới như vậy đó.
Tại tôi sao?
Cha mẹ nó chết hết, lư là gì của nó, lư nuôi đó. Nó là con các chú, để gả cho y nam nên mới vậy đó.
Chú nói kỳ cục quá, người ta đến nói nó, tại nó ưng người ta nên tôi phải gả, chứ tôi gả làm sao được, tại nó chứ phải tại tôi hay làm sao, nên bây giờ chú đổ thừa cho tôi.
Tại cái gì, lứa không gả nó ưng sao được, hồi đó mấy chỗ đi nói, họ tử tế qua, còn ông bàn, còn chúa Tào xứng đáng không biết chừng nào, lứa không gả, để gả cho y nam.
Tại nó không ưng, các chú làm sao mà tôi gả cho được.
Bây giờ lứa biểu nó bỏ chồng nó đi, lo uống thuốc cho mạnh, rồi quá kiếm chồng các chú cho nó. Nó còn tiền thuốc không?
Sao lại không? Mấy năm nay nó có chồng, tôi góp tiền phố cho nó một tháng hơn 200, bây giờ nó dư 4-5 ngàn đồng bạc, chứ sao không còn?
Tưởng hết tiền quá đưa cho, như còn thì thôi.
Thái Tuế đứng dậy đi về, không thèm từ giả ai hết. Chừng ra tới cửa, chú ta dây lại nói gói rằng:
mua sâm tốt mà uống, đừng có hà tiện.
Nói câu đó rồi bước lên xe kéo mà đi. Cô Ba Hài ngó lại cháu thì thấy nó đương lấy vạt áo mà lau nước mắt. Cô động lòng chịu không nổi nên bỏ đi ra nhà sau. Cẩm Vân kéo gối nằm chẹo keo, dây mặt vô vách. Cách chẳng bao lâu, có một cái xe hơi chạy rề rề ngang cửa, rồi ngừng cách chừng 2 căn phố. Trọng Quý bước xuống xe và nói với Chánh Tâm rằng:
cậu phải nghe lời của tôi, cậu ngồi ở đây để tôi vô thăm coi, như mở ba hết giận cậu thì tôi kêu cậu vô, đừng có vô bất tử đó, chứng bệnh của mở ba khó lắm, không có nên làm nó cho mở giận đâu ạ.
Chánh Tâm gật đầu. Trọng Quý mới đi trở lại cửa Cẩm Vân, rồi dở bức sáo mà bước vô. Cẩm Vân nghe tiếng giày, liền dây mặt lại dòm. Nàng thấy Trọng Quý thì lồm cồm ngồi dậy, rồi cúi đầu chào. Cô Ba Hài ở dưới nhà sau bước ra, ngó thấy Trọng Quý, cô cũng chào rằng:
cậu mới lên hả? Cậu ở Cần Thơ hay là ở đâu? Mời cậu ngồi.
Trọng Quý ôm nón, ngồi trên cái ghế của Thái Tuế ngồi hồi nãy, mắt ngó Cẩm Vân, mà miệng thì trả lời với cô Ba Hài rằng:
à, thưa, tôi ở Cần Thơ mới lên tới đây. Tôi thấy thơ nói mợ ba khá, cô rước về nhà rồi nên tôi lên thăm.
Bữa nay nó khá nhiều, nó tỉnh trí lại rồi nên nó biết hết à.
Anh em tôi được thơ thì mừng, mà mừng chứ cũng còn lo lắm à.
Trọng Quý lại hỏi Cẩm Vân rằng:
bữa nay mợ ăn cơm biết ngon hay không?
Cẩm Vân châu mày rồi chậm rãi đáp rằng:
tôi ăn một bữa được một chén, ráng mà ăn, chứ ngon sao được.
Mợ lo dưỡng bệnh, đừng có buồn chi hết á. Tại cái tuổi của mợ nó khiến năm nay phải có chuyện, mợ phải ráng là chịu, buồn làm gì.
Không buồn sao được, tôi thương chồng tôi lắm, tôi lo cho bên chồng tôi hết sức vậy đó. Tôi sợ ông xấu hổ tâm môn bên chồng tôi, mà chồng tôi thì không biết nghĩ, nó trở lại nhục mạ tôi, nó đánh đập tôi gần chết, rồi nó giết con tôi nữa, tôi không buồn sao được.
Việc đó lỗi tại tôi hết thảy, xin mợ đừng có trách cậu ba mà tội nghiệp, vì cậu thương mợ quá. Cậu thấy bức thơ của tôi, cậu tưởng lầm, cậu giận cùng chí, nên mới làm như vậy. Chừng tôi đọc rõ công chuyện cho cậu nghe, tôi đưa thơ cho của cô hai cho cậu coi, thì cậu chết giấc. Tôi dắt cậu tuốt lên điện mà kiếm mợ. Cậu thấy mợ cậu chết giấc nữa, hôm nay cậu đau lung quá, bữa nay mới khá khá một chút, xin mợ đừng có phiền cậu, lỗi này gốc tại nơi tại tôi nên cô hai mới chết, tại tôi nên gia đạo của mợ mới rối, mà cũng là tại nơi tôi nên bà già mới chết.
Bà già nào?
Má của cô hai.
Ủa, má tôi chết rồi hay sao? Chết hồi nào?
Chuyện lộn xộn xảy ra làm cho bà già buồn rầu nhúng bệnh không có đầy một tháng thì chết.
Cẩm Vân ngồi khóc. Trọng Quý thấy nàng tỉnh táo, nói chuyện có thứ lớp, lại nghe mẹ chồng chết, biết động lòng thì chàng mừng thầm, nên chàng nói tiếp rằng:
Mợ đừng có giận chồng mà cũng đừng có buồn con nữa. Tôi hứa với mợ có lâu lắm là 2 tuần lễ tôi sẽ đem chánh hội mà trả lại cho mợ.
Cẩm Vân nghe nói tên con thì lắc đầu đáp rằng:
Chồng tôi đã giết con tôi rồi, còn đâu mà trả.
Không có giết đâu. Lúc cậu giận cậu bồng con cho người ta chứ. Rồi bây giờ không có biết nhà người ấy ở đâu nên phải kiếm ít bữa. Thế nào tôi kiếm chánh hội cũng được, xin mợ đừng có buồn.
Cẩm Vân cúi mặt xuống, nước mắt tuôn có giọt, nàng lặng thinh một hồi rồi mới nói rằng:
Tôi thương chồng tôi quá, mà chồng tôi thì nó không có nghĩ. Nó đã không thương tôi thì thôi, nó lại còn hại con tôi nữa. Nó biết hay tôi lìa con tôi thì tôi phải chết, nên nó làm như vậy đặng giết tôi mà khỏi cơm đau. Tôi nghĩ lại tôi dại quá lắm. Chồng không có tình, không có nghĩa nào hết, mà tôi thương nó làm chi không biết. Nó đi học 5 năm ở bên Tây, tôi ở nhà cứ lục đục lo nuôi con, không thèm mặc áo tốt, không chịu ra ngoài cửa. Tôi thương nhớ nó, tôi trông đợi nó đêm ngày. Tôi giái giang trời Phật phò hộ ở xứ người mạnh giỏi, học thi cho nó đậu vinh hiển cho tổ tông. Tôi lo cho chồng, mà tôi cũng lo giữ gìn danh giá cho nhà chồng nữa. Tuy tôi là chợ khách mặc dầu, xong tôi ở với chồng như vậy chứ biết sao nữa. Vậy mà chồng tôi không thương tôi. Nó về tôi mừng, tưởng là vợ chồng sum hiệp, hết buồn rầu nữa. Thế là nó về đặng nó hại tôi.
Cẩm Vân nói tới đó rồi nàng khóc lớn lên, nghe rất bi thảm. Trọng Quý nghe những lời than thở ấy, thấy cái cảnh buồn rầu thì chàng dứt ruột nát gan. Chàng muốn kiếm lời khuyên giải, mà rồi chàng nghĩ nên để cho Cẩm Vân khóc đặng thỏa lòng uất ức của nàng. Bởi vậy chàng ứa nước mắt mà lặng thinh, không nói chi hết. Cẩm Vân khóc hơn 1 phút đồng hồ rồi, nàng nín và bước xuống đất đi rửa mặt. Trọng Quý ngồi liếc mắt rình qua ý nàng như thế nào. Cẩm Vân đứng lau mặt mà nàng hỏi Trọng Quý rằng:
Hồi nãy tôi nghe ông bác giật nói chồng tôi đau, vậy mà đau sau đó vậy?
Cậu bà đau là tại cậu buồn rầu, cậu ăn năn chuyện cậu hốt tốt làm vợ cuồng con mất nên cậu đau, chứ cậu không có bệnh chi khác à.
Ăn uống ra vô có được hay không vậy?
Được, bữa nay khá nhiều rồi. Hôm nay cậu đòi đi thăm mợ dữ lắm đó, mà tôi cản tôi không có cho đi. Bởi vì cậu còn yếu, tôi sợ cậu thấy mặt mợ rồi cậu đau lòng, cậu té xỉu chết giấc như hôm ở trên chùa hang nữa thì mang khốn à.
Cẩm Vân bước lại góc dáng mà ngồi, nàng chạy nước mắt ra nữa và nói:
Có phải tại tôi làm đó đâu.
Trọng Quý thấy tình cảnh như vậy thì hiểu Cẩm Vân đã hết giận mà lại còn thương chồng. Chàng tính nên nhân lúc này mà cho vợ chồng giáp mặt nhau. Bởi vậy chàng bước ra cửa rồi tặng hắn, có ý muốn kêu Chánh Tâm. Chánh Tâm ngồi trên xe hơi mà chờ, mắt ngó chỗ cửa Cẩm Vân lom lom. Chừng chàng thấy Trọng Quý đưa tay mở mắt thì chàng lật đật leo xuống mà đi lại. Trọng Quý trở vô nhà ngồi, vừa rồi thì kế Chánh Tâm bước vô. Cẩm Vân thấy chồng thì nặng, ngó trăng trăng. Chánh Tâm không chào cô Ba Hại, không nói cho vợ một tiếng chi hết. Chàng ngồi sụp trên ghế, rồi hai tay ôm mặt mà khóc. Cô Ba Hại với Trọng Quý ngó nhau, rồi ngó Cẩm Vân, có ý để coi nàng giận hay thương. Cẩm Vân châu mày, nhìn chồng rồi cười gằn mà nói rằng:
Khéo bộ muốn giết người ta mặc giết không chết, rồi bây giờ tới khóc nữa chứ.
Chánh Tâm cứ ngồi ôm mặt khóc râm rít. Chàng khóc một hồi lâu rồi đứng dậy, nước mắt nước mũi chàm vào. Chàng ngó vợ mà nói rất thảm thiết rằng:
Tôi xin mình tha lỗi cho tôi.
Cẩm Vân ngồi trơ trơ không nói chi hết. Chánh Tâm khóc và nói tiếp rằng:
Cũng vì tôi thương mình quá, tôi được cái thơ tôi nóng giận, không có kịp suy đi xét lại nên mới ra cái cớ nổi như vậy đó. Xin mình nghĩ lại mà thương giùm cái phận của tôi.
Cẩm Vân dây mặt chỗ khác mà đáp rằng:
Tôi thương thầy nữa chắc là không được. Tôi nói với thầy, bây giờ không còn vợ chồng gì nữa, thầy đừng có kêu tôi bằng mình nha.
Mình nói như vậy chắc là tôi phải chết, nhưng mình hết thương tôi thì mình cũng nghĩ chút con của mình chứ.
Thầy còn nhắc tới con nữa hả? Vì tôi thương con tôi lắm nên tôi mới hết thương thầy. Vì tôi nhớ con tôi cho nên tôi mới oán thầy chứ, thầy có biết không?
Tôi biết, bởi tôi biết mình vì mình đau đớn nỗi con nên mình mới không có hết giận tôi. Vậy tôi xin mình bớt giận tôi, đặng tôi tỉnh trí mà kiếm con. Chứ nếu mình giận tôi hoài tội nghiệp cho nó lắm.
Thầy phải đem con mà trả cho tôi mới bớt giận thầy được. Thầy phải đi ra khỏi cái nhà này cho mau, đi kiếm mà trả con cho tôi, rồi tôi sẽ hài cái tội của thầy cho thầy nghe đó nha.
Đi kiếm con để mai chiều rồi tôi sẽ khởi công đi kiếm. Tôi hứa với mình dẫu phải lên trời xuống đất mà kiếm thì tôi cũng không có từ. Bây giờ tôi xin mình tỏ ý hết giận tôi cho tôi biết, đặng tôi thỏa chí mà lo kiếm nó.
Trọng Quý tính cho vợ chồng Chánh Tâm gặp nhau mà chàng lo sợ hết sức. Một là sợ Cẩm Vân thấy chồng rồi nàng phát giận mà cuồng trí lại. Hai là sợ Chánh Tâm thấy vợ thì chàng đau lòng mà té xỉu nữa. Té ra hai đàn gặp nhau, vợ tuy giận, chồng tuy buồn, xong cũng không đến nỗi hại. Bởi vì chàng mừng, chàng muốn để cho vợ chồng phân trần phải quấy với nhau, nên chàng bước ra đường mà đứng. Cô Ba Hại cũng muốn cho hai trẻ nói chuyện, nên cô cũng bước ra ngoài cửa, ngó Trọng Quý mà cười. Hai người ở ngoài tuy mừng, song không dám nói chuyện. Để lóng tai nghe thử, vợ chồng Chánh Tâm nói với nhau làm sao. Cẩm Vân lặng thinh một hồi lâu rồi đáp với chồng rằng:
Tôi không thể nào mà hết giận, hết oán thầy được.
Tôi làm bậy, tôi biết lỗi rồi, nên tôi năn nỉ với mình, sao mình còn giận tôi?
Cho chi thầy ghi tôi lấy trai, thì thầy nói ra cho tôi biết, đặng mà tôi cắt nghĩa cho thầy nghe. Sao thầy không hỏi, lại đi hỏi lại, cứ áp giết vợ, giết con. Bây giờ thầy ăn năn cái nỗi gì?
Mình cũng biết, hãy đến trường ghen thì cũng biết chi là khôn là dại.
Hồi thầy đánh chửi tôi thì tôi có nói thơ đó của chị Hai, thầy không chịu tin. Thầy cứ nói tôi lấy trai à? Thầy quyết đánh tôi cho nó chết, rồi hại luôn tới con tôi. Thầy bất nhân độc ác lắm. Thôi thầy đi đi, đừng có nói gì nữa, thì tôi giận thì hại lắm đó. Thầy đi kiếm con tôi lại đây cho tôi.
Tôi sẽ đi kiếm, mình yên tâm đi. Tôi xin mình một điều này là đừng có giận tôi nữa, cứ lo uống thuốc cho mạnh.
Không giận làm sao được, tôi giận thầy đây tôi sợ đến ngày chết tôi cũng đem xuống hồ nữa mà. Tôi nói cho thầy biết nha, thầy độc ác lắm. Tôi là con đàn bà biết trọng danh tiếng, mà thầy nói xấu cho tôi cứu danh giá tông môn thầy, thầy không trả ơn mà còn trở lại nói nhục tôi. Mà thôi, tại tôi muốn cứu chị Hai nên tôi phải chịu tiếng oan. Tôi không dám trách ai hết. Thầy con nghi tôi thất tiết với thầy á, thầy mắng thì đuổi tôi đi, làm bao nhiêu đó thì cũng đủ xấu cho tôi rồi. Nếu thiệt là tôi là gái hư, có chồng đi lấy trai á, thì tôi phải tự xét, tôi phải chết như chị hai đó vậy. Cần gì mà phải đánh đập tôi cho đến chết giấc, rồi lại còn hại con Thuy nữa. Thiệt, thầy độc ác lắm. Tôi không muốn.